Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống và xin chân thành hoan nghênh quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào những chân lý trong lời Chúa mà chúng ta cần biết để đối phó với những lời dối gạt ma quỷ đưa ra để tấn công, khiến chúng ta phạm tội hoặc đi ra ngoài chương trình tốt đẹp mà Chúa dành cho chúng ta. Tác giả Nancy DeMoss nêu ra 22 chân lý chúng ta cần ghi nhớ để đương đầu với lời dối gạt của ma quỷ. Trong các bài trước, chúng tôi đã trình bày 14 chân lý đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến những điều còn lại. Chân lý thứ 15 là con đường dẫn đến niềm vui thật là bỏ đi tính nắm quyền điều khiển. Trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 25, lời Chúa dạy như sau. Chúa Giê-xu phán, ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Khi thiên sứ báo tin cho trinh nữ Mary rằng nàng sẽ có thai và sẽ sinh đấng Messiah, Mary thưa với Chúa, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Trích Phúc Âm Luca chương 1 câu 38. Và sứ đồ Phi-e-rơ thì khuyên con dân Chúa, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Trích Thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Tác giả Nancy DeMoss nói, như chúng ta đã thấy, một trong những kết quả của sự sa ngã trong vườn Ê-đen là người phụ nữ thích cầm quyền điều khiển. Có khi âm thầm, có khi rõ ràng, dưới muôn ngàn hình thức khác nhau, chúng ta luôn luôn muốn nắm quyền trên người khác và muốn chủ động hoàn cảnh của mình. Nhưng thực tế là, dù cố gắng bao nhiêu, chúng ta cũng không có quyền trên điều gì cả. Dù biết như vậy, chúng ta vẫn tranh giành, điều khiển, lo lắng và lấn lướt nữa. Nhưng tất cả chỉ là vô ích khi chúng ta muốn kiểm soát những điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Cách duy nhất để kinh nghiệm tự do thật và bình an thật là buông tay và trao phó tất cả cho Đức Chúa Trời tể trị và điều khiển. Chúng ta phải tin rằng mình có thể tin cậy Chúa để Ngài quản trị mọi việc, mọi điều liên quan đến chúng ta. Tác giả DeMoss chia sẻ như sau. Tuần trước đây, tự nhiên tôi cảm thấy bực bội với một người bạn cùng sở vì người đó đã làm tôi thất vọng. Và như phụ nữ chúng ta thường làm, tôi cứ suy nghĩ mãi về sự việc đã xảy ra. Sau đó, tôi bỗng nhận ra rằng tôi đang tranh chiến với tính muốn nắm quyền trên người khác. Tôi liền gọi một người bạn thân và xin người đó cầu nguyện cho tôi. Sau khi chúng tôi nói chuyện và cầu nguyện xong, tôi sắp cúp điện thoại, thì bạn tôi nói, Nancy, không biết nói làm sao, Nhưng hãy nhớ, bạn không phải là Chúa đâu nha. Câu nói đó đã đánh mạnh vào lòng tôi. Tại sao chúng ta không muốn để cho Chúa làm công việc và trách nhiệm của Ngài? Tại sao chúng ta thấy khó khi phải để cho Chúa kiểm soát cả vũ trụ này? Chân lý chúng ta cần nhớ là Đức Chúa Trời đang cầm quyền. Chúa yêu chúng ta. Chúa không ngủ trong khi hành động. Ngài cũng không để sự việc xảy ra mà Ngài không hay biết gì cả. Khi chúng ta không chịu buông dây cương nhưng cứ tiếp tục nắm giữ là chúng ta muốn giành trách nhiệm của Chúa. Con đường dẫn đến tự do thật là chúng ta phải bỏ đi tính muốn nắm giữ và kiểm soát đời sống mình, gia đình mình, mọi hoàn cảnh trong đời sống mình và nhường cho Chúa nắm giữ. Chỉ lúc đó chúng ta mới thấy Chúa làm những điều mà chỉ một mình Ngài có thể làm được. Chân lý thứ 16 là khi vâng phục dưới thẩm quyền Chúa đã đặt để, chúng ta sẽ kinh nghiệm tự do nhiều nhất. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21 dạy như sau: Hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Khi chống lại thẩm quyền Chúa đặt để trên mình, chúng ta rất dễ ngã trước sự tấn công của Satan và tội lỗi. Cũng như Eva ngày xưa đã phạm tội khi bước ra khỏi thẩm quyền của chồng để tự ý quyết định. Ngược lại, khi chúng ta bằng lòng đặt mình dưới thẩm quyền Chúa đã định, chúng ta được Chúa ban cho sự che chở, bảo vệ. Chúng ta sẽ để Chúa tự do hành động trong đời sống những người có thẩm quyền trên chúng ta. Chúng ta sẽ cho người đời thấy sự tốt đẹp trong những thứ tự mà Chúa đã thiết lập. Chúng ta tuyên bố cho mọi người quyền cai trị của Chúa trên cả vũ trụ. Và Satan sẽ thất bại trong mưu đồ muốn hạ Chúa xuống khỏi ngôi của Ngài. Và chúng ta được góp phần với Chúa trong công tác xây dựng vương quốc của Ngài. Chân lý thứ 17 rút ra từ lời Chúa để chống lại sự cám dỗ, sự lừa gạt của ma quỷ là: Theo ý định của Đức Chúa Trời, không sứ mạng nào cao trọng cho người phụ nữ hơn là sứ mạng làm vợ và làm mẹ. Trong thư gửi cho mục sư Tít, sứ đồ Phao-lô khuyên: Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại phải biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích thư Tít chương 2 câu 4 và 5. Lòng thỏa nguyện và niềm vui thật chỉ tìm thấy khi chúng ta biết rõ mục đích tại sao Chúa tạo dựng nên chúng ta và sống theo mục đích và chương trình đó của Chúa. Đức Chúa Trời đã định rằng người nữ là người giúp đỡ chồng, là người mang sự sống và nuôi dưỡng sự sống. Lập gia đình và làm mẹ là điều bình thường Đức Chúa Trời định cho hầu hết chị em phụ nữ. Trách nhiệm và tiếng gọi Chúa dành cho những chị em có gia đình, đặt trọng tâm vào vai trò của họ trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô khuyên dục mục sư Tít phải nhớ dạy các phụ nữ trẻ trong hội thánh về trách nhiệm cao quý đó. Đó là phải yêu chồng con, trinh chánh, trông nom việc nhà, hiền lành, vâng phục chồng, để đạo của Chúa không bị người đời khinh chê. Đối với người vợ và người mẹ, không một nghề nghiệp nào, một thú tiêu khiển nào, mối quan hệ nào, hoặc một điều nào quan trọng hơn trách nhiệm làm vợ và làm mẹ. Đi làm việc ở ngoài có thể khiến chúng ta thấy mình có giá trị, có thể đem lại ngay cho chúng ta những kết quả, những lợi ích cụ thể và rõ ràng. Đi làm ở ngoài cũng cung ứng cho chúng ta những tiện nghi vật chất, là những điều mà nếu không đi làm, chúng ta sẽ không có. Nhưng khi chúng ta hy sinh đời sống cho người khác, quên mình để đem lại phúc lợi cho người khác, để xây dựng mái ấm gia đình, để hiệp với chồng tôn cao danh Chúa trên trái đất này, để nuôi dạy, chăm sóc con cái, để dưỡng dục và khuôn đúc thế hệ kế tiếp. Thì thưa quý vị, không có một tiếng gọi nào cao quý hơn và cũng không có niềm vui nào có thể so sánh được. Chân lý thứ 18 trong số 22 chân lý tác giả Nancy DeMoss nêu là đời sống thánh khiết quan trọng hơn những thú vui tạm bợ. Trái ngược với suy nghĩ của người đời, Chúa dạy niềm vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay và trong đời tạm này không phải là điều quý nhất, cũng không phải là quyền chúng ta đáng được hưởng. Đức Chúa Trời không cứu chúng ta để chúng ta hưởng những vui sướng trên đời tạm này. Chúa cứu chúng ta để chuộc chúng ta ra khỏi mọi sự gian ác. Sứ đồ Phao-lô viết, Đức Chúa Giê-xu Christ liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về mọi việc lành. Trích thư Tít chương 2 câu 14. Chúa cứu thế Giê-xu đã bỏ thiên đàng xuống trần gian này, hy sinh mạng sống của Ngài, cứu chúng ta không phải để chúng ta sống cho chính mình hay sống theo những ham muốn xấu xa của mình. Trái lại, Chúa cứu chúng ta để chúng ta được tự do sống cho Chúa, là đấng mà chúng ta đã được tạo nên để mang lại niềm vui cho Ngài. Chọn con đường thánh khiết lắm lúc đòi hỏi chúng ta phải hy sinh những thoải mái, những tiện nghi riêng của mình. Nhưng tất cả những hy sinh đó chỉ là tạm và không thể nào so sánh với niềm vui lớn lao và sự thỏa nguyện mà chúng ta được hưởng trong cõi vĩnh hằng. Và chỉ khi nào quyết tâm tìm kiếm đời sống trong sạch, thánh khiết, chúng ta mới kinh nghiệm được hạnh phúc thật. Và chân lý thứ 19 cũng là chân lý cuối cùng chúng tôi trình bày trong chương trình hôm nay. Đó là Chúa quan tâm đến việc đổi mới đời sống tôi và làm vinh hiển Ngài hơn là giải quyết nan đề cho tôi. Chúng ta tìm thấy chân lý này trong thư Roma chương 8 câu 28 là câu nói rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thưa quý vị, mỗi khi gặp nan đề trong đời sống, bản tính tự nhiên của chúng ta là tìm cho được lời giải đáp cho nan đề đó. Nếu không nhận biết và không tin chắc vào mục đích của Chúa cho đời sống và cách Chúa thực hiện mục đích của Ngài, chúng ta sẽ bận tâm bối rối tìm cách để thoát ra khỏi khó khăn. Và chúng ta sẽ nản lòng và phiền giận Chúa khi thấy hầu như Chúa không làm theo điều chúng ta mong muốn. Chân lý chúng ta cần nhớ là Đức Chúa Trời không hiện hữu để giải quyết nan đề cho con người. Không phải là Chúa không quan tâm đến những điều hệ trọng trong đời sống chúng ta. Chúa rất quan tâm. Nhưng những điều quan trọng đối với chúng ta phải vâng phục hay được đặt dưới những điều quan trọng nhất đối với Chúa. Điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời là tạo vật của Chúa phải phản ánh vinh quang của Ngài. Chương trình và mục đích của Chúa là Ngài sẽ làm tất cả những gì cần làm để khiến chúng ta trở nên giống như Ngài. Lắm khi những nan đề trong đời sống khiến chúng ta khó chịu hay đau đớn nhất lại chính là những khí cụ Chúa dùng để làm thành chương trình, ý định cao cả của Ngài trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta đòi Chúa giải quyết tất cả khó khăn cho mình, như giúp chúng ta được tránh khỏi người chủ khó tính, thoát ra khỏi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thoát ra khỏi thử thách về mặt sức khỏe, hoặc thoát ra khỏi một hôn nhân không hạnh phúc, v.v., thì chúng ta có thể đánh mất ơn phước tốt đẹp, lớn lao hơn mà Chúa đang muốn ban cho đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ thật dại dột và thiển cận nếu tìm cách trốn tránh hoặc chống lại những khó khăn mà Chúa dùng để khuôn đúc chúng ta trở nên giống như hình ảnh con Ngài là Chúa Giê-xu. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt ma quỷ thường đưa đến cho chị em phụ nữ và chân lý sẽ giải phóng chúng ta hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày bài cuối cùng trong loạt bài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.